vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa quý vị, viêm tay giữa là một trong những bệnh lý thường gặp nhất ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trong những năm đầu đời. Và nhân mùa lạnh này thì thời điểm mà bệnh tai mũi họng gia tăng, bác sĩ Brian cùng Đinh Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất về viêm tay giữa. Dạ trước tiên xin bác sĩ Bình có thể giải thích viêm tay giữa là gì và tại sao căn bệnh này lại phổ biến ở trẻ nhỏ thưa bác sĩ ạ?
Xin chào Thanh Ngô và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Viêm tay giữa đó tiếng Anh gọi là otitis media. Thì như quý vị biết, tai của chúng ta gồm có tai ngoài, nè, tai giữa và tai trong. Màng nhĩ đó là cái mà nó ngăn giữa tai ngoài và tai giữa. Thì cái tai ngoài chúng ta gồm có vành tai, có cái ear canal, tức là cái khi mà chúng ta nhìn vào đấy chúng ta thấy rất là sâu và tối, thường nó không thấy gì hết. Thì khi bác sĩ có cái đèn rọi rọi cho mới thấy thôi. Đó là nơi mà hay xảy ra những cái giống như là có bị ráy tai, bị quắc, nó làm cho không nghe rõ nè. Rồi đằng sau nữa thì chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy cái màng nhĩ là cái eardrum đó, hay gọi là tympanic membrane đó. Thì cái đó là cái mình nó ngăn cái giữa cái tai ngoài và tai giữa. Thì cái màng nhĩ, nhiệm vụ cái màng nhĩ là nó là như cái mặt trống vậy, nó rung. Khi nó rung vậy thì nó truyền cái âm thanh vào trong cái tai trong, và tai trong có cái bộ phận cochlear để mà vestibular system, nó có những cái bộ phận đó để nó chuyển đổi cái âm thanh thành những cái tiếng hiệu để truyền vào trong não, thì chúng ta nhận thức được cái âm thanh. Thì cái phần viêm tai giữa nó rất là thông thường, đặc biệt là ở trẻ em. Thì nó số thống kê đó, chúng ta thấy là 75% các em nhỏ ít nhất là một lần trong đời các em sẽ bị viêm tai giữa trước khi bắt đầu đi học, tức là cái tuổi bắt đầu đi học đó, là 75% các em là một lần trong trong cái khoảng thời gian các em đến cái tuổi đi học đó là sẽ bị viêm tai giữa. Và cái tuổi mà viêm nhiều nhất chúng ta thấy là khoảng từ 6 cho đến 24 tháng tuổi. Và ở Úc chúng ta đó, mỗi năm tốn khoảng 1 tỷ nó đổ là Úc để chữa trị những cái viêm tai giữa, cũng giống như là cái thời giờ mà cha mẹ mất, thời giờ không đi làm được, tốn những cái thời gian để đó thì quy ra cũng là tiền hết.
Dạ thưa bác sĩ Bình, như vậy thì viêm tay giữa nó có những cái yếu tố nguy cơ nào mà ảnh hưởng đến trẻ nhỏ nhiều thưa bác sĩ ạ?
Nói về yếu tố nguy cơ thì chúng ta thấy cái yếu tố nguy cơ lớn nhất là tuổi, tức là các cháu khi từ lúc sinh ra cho đến khoảng mà trước khi đi học đó, đó là cái yếu tố nguy cơ cao nhất, là người ta nói khoảng từ sinh ra đến 6 năm đó, tức là 6 tuổi đó. Thì chúng ta thấy cái nguy cơ đó nó là cao, bởi vì lúc đó thì các cháu cái khả năng mà để chống lại những cái vi khuẩn, vi trùng, những cái kháng thể trong cơ thể các cháu nó còn yếu, nó rất là dễ bị viêm tai giữa. Ngoài ra thì những nguy cơ khác giống như là đã bị viêm tai giữa rồi, khi bị viêm tai giữa một lần thì cái khả năng nó lại tăng lên, hoặc là càng bị nhiều lần thì cái khả năng viêm tai giữa lại càng tăng lên. Rồi đến những cái môi trường, ví dụ như là ở môi trường những cái chỗ mà nó không được vệ sinh nè, nó chật chội nè, nhiều người quá thì chúng ta ở nhà trong cái phòng đông đúc nhiều người quá mà cái phòng không được sạch sẽ, hoặc là trong nhà có những vị hút thuốc xung quanh các em, thì những cái đó nó cũng tăng cái khả năng làm cho các em bị viêm tai giữa. Theo số thống kê thấy thì nếu mà các em đi học ở những cái daycare thì cái khả năng nó viêm tai giữa là cao hơn, là những cái trung tâm ít các em hơn, những em daycare, hoặc là nếu mà ở nhà thì các em lại bị ít viêm tai giữa hơn là ở những cái chỗ mà đông người tiếp xúc với nhiều trẻ em khác. Ngoài ra thì nếu các em được chích ngừa đầy đủ thì khả năng nó viêm tai giữa nó sẽ thấp hơn là những em mà không được chích ngừa.
Dạ thưa bác sĩ Bình, và có một số phụ huynh thì họ thắc mắc là trẻ nhỏ nó chưa có biết nói á, thì làm thế nào để mà mình có thể chú ý để nhận biết là con có thể là đang bị viêm tai giữa thưa bác sĩ ạ?
Thì nhìn giống như là Thanh Ngô nói là nếu các em đã biết nói, biết nói là đau, hoặc là biết khóc khi mà các em nói bị đau tai rồi chỉ vào tai thì ta có nhận biết được liền. Nhưng mà nếu những trẻ em còn nhỏ hơn mình, các em chưa có khả năng mà để diễn đạt được cái sự đau của mình đó, thì chúng ta là khó biết hơn. Tuy nhiên là có những trường hợp là chúng ta coi như là bị miss luôn, tức là không có phát hiện được là các em bị viêm tai giữa. Nhưng mà em thấy khó chịu hơn những cái ngày thường hàng ngày, thì các em dễ khóc hơn, dễ cáu kỉnh hơn, thì đó là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải để ý. Hoặc là có nhiều phụ huynh nói là các em hay kéo lỗ tai, chỉ vào lỗ tai và kéo lỗ tai, những cái dấu hiệu đó chúng ta cần phải để ý. Khi mà chúng ta giữa nó nặng hơn rồi thì dĩ nhiên là có những cái triệu chứng như là sốt hoặc là chảy nước từ lỗ tai chảy ra, thì lúc đó chúng ta khó thể nào mà bỏ qua được. Nhưng mà cái giai đoạn đầu đó, thì cái giai đoạn mà chưa có sốt, chưa có chảy nước, thì chúng ta phải để ý là những cái biểu hiện bất thường so với những biểu hiện hàng ngày mà các em có. Rồi đột nhiên anh biến ăn nặng hơn thì chúng ta có thể thấy là các em bị nôn mửa, cảm thấy mệt mỏi, đó là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải để ý.
Dạ thưa bác sĩ, và cũng xin bác sĩ Bình giải thích về cái việc chẩn đoán bệnh viêm tai giữa ở trẻ nhỏ thưa bác sĩ ạ.
Đầu tiên là chúng ta khi các em được cha mẹ dẫn đến phòng mạch bác sĩ, chúng ta phải lấy cái bệnh án là xem các em có bị đột ngột mà nói là đã bị đau tai hay không, hoặc các em nhỏ thì thấy là khó chịu rồi kéo lỗ tai, rồi có những cái dấu hiệu gì khác đi kèm hay không, như ói mửa hoặc là các em nó nhức đầu, đó là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải biết và để ý rất là kỹ. Rồi khi mà khám thì bác sĩ sẽ có những cái dụng cụ đặc biệt là otoscope để mà khám nhìn vào trong cái lỗ tai, nó có đèn và không cái kính giống như kính hiển vi gì đó, mình có thể coi nó rõ hơn trong cái canal trong cái lỗ tai chúng ta và nhìn vào cái màng nhĩ. Thường thường đó, cái màng nhĩ mà nó khỏe mạnh, nó nhìn vào nó có cái độ phản xạ ánh sáng, tức là nhìn vào nó bóng bóng, thì đó là cái màng nhĩ mà nó gọi là healthy, tức là không có bị vấn đề gì. Rồi hai cái loại tai viêm tai giữa quan trọng, một cái loại nó gọi là otitis media hay là AOM đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái màng nhĩ nó đỏ rồi nó bulging, nó phồng lên, chúng ta sẽ cảm thấy là cái độ bóng của cái màng nhĩ đó khi mình nhìn vào cái độ bóng nó mất đi. Khi nào nữa chúng ta sẽ thấy là có những cái discharge, tức là những cái nước nó chảy ra, nước này có thể là nước nó hơi đục đục, có thể là nước trong. Rồi cái loại viêm tai giữa thứ nhì cũng rất là thông thường nữa là cái loại nó gọi là otitis media with effusion, tức là viêm tai giữa mà nó chảy nước nhiều. Nhưng mà cái từ mà người ta hay sử dụng thông thường nó là glue ear đó, là lúc nào nó cũng chảy nước, là lúc cha mẹ nhận là biết rồi tại vì nó chảy nước rất là nhiều. Thì khi mà khám thì chúng ta sẽ thấy là cái màng nhĩ nó bị thụt vào trong, thay vì nó phồng ra ngoài nó lại thụt vào trong. Rồi nó có những cái hình ảnh giống như là có nước đằng sau màng nhĩ, và khi mà chúng ta nhìn cái ánh sáng đó, cái ánh sáng nó cũng có cái độ phản xạ ánh sáng.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, nói về việc điều trị viêm tai giữa thì có một số thắc mắc hỏi là có trường hợp nào viêm tai giữa nó nhẹ mà nó có thể tự khỏi hay không? Và cũng xin bác sĩ Bình có thể giải thích về cái quá trình điều trị viêm tai giữa như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Đa số những cái trường hợp viêm tai giữa, đặc biệt là viêm tai giữa do vi khuẩn gây ra đó, đa số nó nhẹ, trong một vài ngày, một tuần lễ là nó hết rồi. Đối với trường hợp nhẹ thì chúng ta không cần phải dùng đến trụ sinh, chúng ta chỉ cần dùng đến những thuốc giảm đau mà thôi, trong 48 tiếng. Mà nếu mà các cháu không đỡ hơn thì dĩ nhiên là chúng ta phải nghĩ đến là phải dùng trụ sinh, đặc biệt là có những dấu hiệu khác, ví dụ như là nó cái màng nhĩ nó phồng ra nhiều, nó có nhiều nước, nó chảy mủ, là cháu bị sốt cao, bị nhức đầu, thì những cái dấu hiệu đó chúng ta phải dùng trụ sinh. Đối với những em mà cứ bị tái đi tái lại nhiều lần thì lúc đó chúng ta phải gửi đi bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt là cái dạng mà glue ear đó, nhiều khi thì có thể chuyên khoa phải bàn với cha mẹ xem là cái cách trị như thế nào lâu dài để mà nó không có bị tái đi tái lại, bằng cách là chúng ta có thể có những cái ống nhựa đó qua cái màng nhĩ để cho nó thông, lấy những cái nước đằng sau màng nhĩ ra, lúc nào nó cũng chảy ra trong vòng một vài tháng cho nó khô hết, lúc đó tự nhiên cái ống nhựa nó rớt ra, thì cái phương pháp chữa đó nó mà dùng Chromed đó.
Dạ thưa bác sĩ Bình, và trong những trường hợp mà viêm tai giữa cần phải điều trị mà không có được điều trị kịp thời thì liệu nó có thể dẫn đến những cái biến chứng gì, nó có ảnh hưởng đến cái thính lực của trẻ sau này hay không thưa bác sĩ ạ?
Viêm tai giữa nó có thể ảnh hưởng đến cái thính lực của các cháu, mà khi ảnh hưởng đến thính lực thì các cháu cần nghe để mà phân biệt được cái chữ để các cháu mới phát âm. Do đó nếu mà các cháu mà nghe không rõ thì phát âm của các cháu nó cũng bị ảnh hưởng. Do đó nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển về ngôn ngữ của các cháu rất là nhiều. Có những cái trường hợp mà nếu mà mình không phát hiện kịp thời rồi cái vi trùng nó lại chạy vào những cái bộ phận xung quanh, ví dụ như có thể làm xương chúng ta bị nhiễm trùng, mà cái chỗ mà nhiễm trùng thông thường nhất là cái xương ở đằng sau tai, nó gọi là xương mastoid đó, mastoid process, thì nó sẽ sưng đỏ lên và làm nhiễm trùng. Ở trường hợp đó chúng ta gọi là sưng mastoiditis. Trường hợp như vậy chúng ta phải dùng trụ sinh. Rồi cũng có những trường hợp viêm tai giữa nó chạy vào màng não, làm cho sưng màng não, hoặc là chạy vào máu làm cho nhiễm trùng máu, cũng có nữa. Cái đó chúng ta phải để ý rất là cẩn thận, theo dõi rất là gần, cứ một ngày hai ngày chúng ta phải phải lại để ý xem là cái vấn đề chữa trị của chúng ta nó có thích hợp hay không, nó có tiến triển hay không, hoặc là những cái trường hợp mà cha mẹ bỏ qua những cái dấu hiệu là các cháu bị viêm tai giữa thì nó có những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Nói về vấn đề viêm tai mà ảnh hưởng thính lực á, thường á, thử nghiệm để thử thính lực á, mình gọi là hearing test á, chúng ta nên làm ở những cháu mà hay bị viêm tai giữa tái đi tái lại, gọi là recurrent otitis media, là cứ tái đi tái lại.
Dạ, nhưng mà tái đi tái lại khoảng bao nhiêu lần thì mình mới đi làm cái hearing test đó hay bác sĩ?
Nếu mà các cháu bị 3 lần viêm tai giữa trong vòng 6 tháng hoặc là hơn 4 lần trong một năm thì trường hợp đó chúng ta nghĩa là cái viêm tai giữa của các cháu hay bị tái đi tái lại. Thì những trường hợp như vậy thì sau này khi mà đã hết viêm tai rồi đó, ta nên gửi các cháu đi để mà thử cái thính lực. Rồi những cháu mà bị viêm tai giữa lâu dài, gọi là persistent otitis media, và cái định nghĩa của nó lâu dài đây là cái viêm tai giữa nó không có khỏi hoàn toàn hơn 3 tháng, tức là hơn 3 tháng mà cũng không có được là trở lại bình thường, nó nhìn cái màng nhĩ nó vẫn đỏ, nhiều khi nó vẫn chảy nước. Thì những cái trường hợp như vậy sau khi mà đã chữa trị thành công rồi đó, chúng ta nên gửi các cháu đi thử thính lực. Bởi vì có nhiều cái trường hợp các cháu bị ảnh hưởng thính lực gọi là mức độ nhẹ đến trung bình đấy, chúng ta không phát hiện được. Những cái trường hợp nặng thì chúng ta phát hiện được, thường thường là đi học thì các cô giáo nói là cháu nó bị hơi chậm phát triển hoặc là hơi bị ngắn ngãn nói mà nó không có chú ý nghe, thì các lúc đó cô mới nói là các cha mẹ nên dẫn các cháu đi khám bác sĩ để xem có cần phải thử thính lực hay không. Nhưng mà có những trường hợp nhẹ mình không có phát hiện được và các cháu này rất là dễ bị miss trong những cái trường hợp này, tức là các cháu bị ảnh hưởng thính lực mà chúng ta không biết, và tuy là cái thính lực bị ảnh hưởng nhẹ nhưng mà cái hậu quả về vấn đề phát triển của các cháu nó lại trầm trọng và lâu dài. Do đó nếu có khả năng và có điều kiện đó thì chúng ta nên sắp xếp cho các cháu đi thử thính lực trước khi cái tuổi bắt đầu đi học, để chúng ta có thể phát hiện được những trường hợp mà các cháu bị mất thính lực từ nhẹ đến trung bình.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, và nói về việc phòng ngừa, hồi nãy Thanh Ngôn có nghe bác sĩ nói về vaccine gì đó, thì không biết là có cái cách nào để mình phòng ngừa viêm tai giữa, thưa bác sĩ ạ?
Tất cả các cháu lớn lên ở Úc cũng như là những nước nó tân tiến thì được chích ngừa rất là kỹ. Thì trong những cái chích ngừa mà các cháu chích hồi 6 tuần rồi 4 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 4 tháng tuổi đó, thì chúng ta có chích ngừa những cái loại vi trùng gây ra viêm tai giữa cũng giống như là gây ra viêm màng não rồi gây ra sưng phổi. Ví dụ như là cái loại chích ngừa pneumococcal strep pneumonia, pneumococcal rồi hemophilus influenza type B, rồi ngay cả những cái loại chích ngừa cảm cúm hàng năm thì cũng có khả năng là giảm thiểu cái vấn đề viêm tai giữa do con vi khuẩn cúm influenza gây ra. Thì quý vị nên để ý là nên cho các cháu chích ngừa cho đầy đủ. Rồi ngoài vấn đề chích ngừa thì dĩ nhiên là cái vấn đề môi trường rất là quan trọng. Chúng ta phải làm sao cho vệ sinh trong nhà, trong phòng ở của các cháu nó được sạch sẽ tốt hơn. Rồi những chỗ quá đông người, ví dụ chúng ta ở quá chật chội, thử tìm cách nào để mà chúng ta có thể cải thiện vấn đề cái môi trường. Đặc biệt là những cha mẹ nào hút thuốc thì khi hút thuốc thì nên tránh xa các cháu, đừng để cháu ngửi cái mùi thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài cháu. Nhiều thứ lắm chứ không phải là vấn đề viêm tai giữa mà không.
Dạ, thưa bác sĩ Bình, Thanh Ngôn muốn hỏi một chút xíu là một cái mẹo dân gian người ta nói là nhỏ nước tỏi vào tai của trẻ khi mà trẻ bị đau tai á, thì cũng xin bác sĩ cho cái ý kiến về cái việc làm này, thưa bác sĩ ạ.
Cái vấn đề mà nhỏ thuốc vào tai thì dĩ nhiên là thuốc tây thì có những loại thuốc trụ sưng, những loại thuốc giảm đau, những loại thuốc giảm inflammation, giảm sưng, để và bác sĩ có thể biên toa cho nó nhỏ vào tai sau khi đã được khám. Còn vấn đề mà tự ở nhà chữa trị mà nhỏ nước tỏi vào tai thì cái đó thì mình không biết là dân gian với những kết quả như thế nào. Dĩ nhiên là tỏi thì chúng ta biết là tỏi nó có cái tính cách gọi là sát trùng, nhưng mà theo khoa học thì mình khuyên là không nên dùng những cái cách dân gian, bởi vì chúng những cái cách dân gian thì chúng ta không có cái tính cách khoa học, không có những cái nghiên cứu lâm sàng để chứng minh là liệu chữa như vậy nó có tốt hay không, nó có những hậu quả sau này hay không. Rồi nhiều khi mình cứ y mà nó thôi nhiễm trùng thì cứ nhỏ tỏi như vậy để ở nhà cho đến khi mà cái sự nhiễm trùng nó quá nặng, khi chúng ta cần phải cần trụ sinh mà chúng ta lại bỏ qua. thì nó sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nặng hơn, những cái ảnh hưởng nó làm hư màng nhĩ nhiều hơn, rồi chưa kể đến những cái trường hợp đó là nhiễm trùng nó có thể chạy vào xương, chạy vào máu, chạy vào màng não, gây ra những cái hậu quả khá nghiêm trọng.
Dạ vâng, cảm ơn cái lời khuyên của bác sĩ. Và cũng xin bác sĩ Bình có thể cho một cái thông điệp chính của chương trình ngày hôm nay thưa bác sĩ ạ.
Chúng ta thấy là cái vấn đề nhiễm trùng tai, đặc biệt là tai giữa các trẻ em, nó rất là thông thường. Hơn 75% là các em cho đến tuổi đi học là đều có thể ít nhất một lần trong đời là bị cái viêm tai giữa. Và những trường hợp nhẹ chúng ta không có biết, không gọi là bỏ qua đó, hoặc là không phát hiện kịp, thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng về thính giác, tuy là nhẹ hoặc là trung bình nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của các cháu. Do đó nếu mà các cháu có những biểu hiện gì không bình thường thì quý vị cha mẹ nên dẫn các cháu đến gặp bác sĩ gia đình của mình để xem là cái khả năng nó có bị viêm tai giữa hay không, và kịp thời chữa trị cho nó đúng mức.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã dành thời gian để giải thích rất là chi tiết về viêm tai giữa, đặc biệt là cái cách để mà phòng ngừa bệnh cho trẻ. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đến với chương trình Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Nguồn, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của đài SBS đã theo dõi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.